This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Wow, good morning. Xin kính chào quý thính giả của đài 1600 và chào bà Bảo. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, bà Bảo sao? Khỏe không?
Dạ khỏe, mà sao thấy lúc này thời gian nó trôi qua nhanh quá vậy anh? Có cách nào để mình kéo nó lại không? Kéo nó lại.
Kéo thời gian hả?
Dạ đúng rồi, mới thứ hai đây, cái bây giờ là thứ sáu rồi.
Bây giờ có một cách kéo thời gian lại hay nhất luôn. Anh nói thiệt, này chị thiệt không dễ dàng đâu.
Thiệt
mà. Thiệt,
vậy
chính xác luôn.
Chứ...
chị vô bảo nha, nhớ
dạ,
nha.
Dạ nhớ.
Cái quan trọng là kéo thời gian lại với điều kiện là người đó không làm gì luôn. Ở không, không làm gì hết. Sáng ra 7 giờ sáng, coi đồng hồ gì, lấy cái tay kéo cái kim lại thành 5 giờ. Tức là một ngày dư xe được 2 tiếng đó. Tự động kéo kim đồng hồ lại thôi. Chứ giờ sao giờ, kéo theo thời gian thôi. Phải không?
Bà tưởng của anh Tiến Dũng có cái bí quyết gì chứ. Bây giờ cứ thức sớm cũng vậy mà thức trễ cũng vậy. Bây giờ thức sớm mở mắt ra cái là cũng nhắm mắt lại cái là thấy buổi chiều tới là bắt qua ngày mới rồi. Đầu tháng mới, chúng ta mới đầu tháng 7, bây giờ là tới giữa tháng 7 rồi.
Wow.
Chúng ta mới bắt đầu vô mùa hè, bây giờ chúng ta chuẩn bị hết mùa hè, vô mùa thu rồi. Thôi, nhanh lên
ha. Wow, bà đảm. Bà nói rằng thời tiết mà đang mùa nóng này nữa, thì thời tiết thật sự ra nó, ví dụ không thích nóng chút xíu nào hết ở trong nhà, mà ra bước ra rồi một cái, phải nói rằng một trời một vực luôn, giật mình luôn. Nhưng mà nghĩ lại mình ở Arizona, những cái tiểu bang khác nữa, mình cũng còn hơi hạnh phúc. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không có được đẹp lắm vì cái con số dịch cúm Vũ Hán mỗi ngày mỗi gia tăng. Lý do như thế này, Tiến Dũng cũng giải thích một lần nữa. Hy vọng là vì cứ an tâm, không phải là mình sợ quá mức đi, vì cái truyền thông ngày hôm nay nó làm chúng ta rất là khủng hoảng. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng có con thì Tiến Dũng lại sợ hơn nữa. Bây giờ Tiến Dũng có người cha mẹ, ông bà lớn tuổi cũng sợ nữa. Nó làm cho mình sợ đủ điều hết. Tức là xung quanh chúng ta bủa vây, quý vị, là dịch cúm Vũ Hán. Everyday chúng ta nghe về cái này mệt mỏi lắm, quý vị. Nhưng mà Tiến Dũng giải thích một lần nữa cho chúng ta một cái đời sống nó thật là lạc quan. Nhưng mà chúng ta không bi quan cũng không chủ quan. Lý do như thế này. Vì Hoa Kỳ đã mở rộng cái số người testing. Cách đây 2 tháng trước thì quý vị đến một cái facility nào đó để mà thử mình có bị cúm Vũ Hán hay không, thì trước khi chúng ta đến đó chúng ta phải qua một cái chấp thuận của một vị bác sĩ. Thí dụ như mình gọi bác sĩ gia đình, tôi bị ho, tôi bị sốt, tôi nghĩ là tôi bị cúm Vũ Hán, thì bác sĩ đó mới cho chúng ta một cái hẹn đến một cái facility để mà thử. Tức là chúng ta phải có một cái triệu chứng, chúng ta mới đi xét nghiệm. Còn ngoài ra khỏe, chảy mũi, hắt xì hơi, gọi bác sĩ, ồ, mày không cần đi đâu, mày bị bệnh allergy thôi. Nhưng mà bây giờ, ngay thời điểm này, chúng ta có thể đi testing everywhere you want. Tức là Hoa Kỳ mở rộng cái diện tích để mà xét nghiệm. Thì khi xét nghiệm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tìm ra. Thí dụ bây giờ mở rộng diện tích tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm được người lạc. Bây giờ mở rộng diện tích để mà kiểm tra dịch bệnh, chúng ta thấy dịch bệnh sẽ tăng lên. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này, chết nhiều hay không, là cái đó là cái quan trọng. Thí dụ bây giờ đang nói chuyện với bà Bảo, Tiến Dũng có thể đã bị rồi, hay là bà Bảo đã bị rồi, nhưng mà chúng ta đã qua cái thời kỳ xét nghiệm rồi, không xét nghiệm, thì chúng ta có những người cái immune system mạnh, thì chúng ta vượt qua cảm cúm nhẹ rồi, chúng ta bị dịch cúm Vũ Hán nhẹ rồi, chúng ta hết thôi. Nhưng cái quan trọng, lý do tại sao Thí Dũng khuyến khích quý vị nên đeo khẩu trang, nên rửa tay khi ra đường, không hạn chế sinh hoạt của mình, đi shopping, đi ăn uống, đi chơi bất cứ nơi nào chúng ta muốn, không sao hết, nhưng nhớ đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân. Vì ở nhà chúng ta còn những người lớn tuổi nữa, chúng ta không muốn lây cho họ. Khi lây cho họ thì cái cơ hội chết cao hơn mình. Thí dụ như Dũng có ông bà 70-80 tuổi, Thí Dũng bị bệnh, họ mệt mỏi một chút, uống thuốc hết. Nhưng mà những người lớn tuổi đó chưa chắc, họ có thể bị attack mạnh hơn, có thể thở bằng máy, rồi sau đó cũng ok. Cái số người bị chết bị cúm Vũ Hán này nó không có ghê gớm nhiều như là những cơ quan truyền thông đưa ra. Quý vị nên coi tận gốc, bắt là bắt tận ngọn. Chẳng hạn như bây giờ cái CDC report đưa ra, chúng ta tin cái đó hơn là những cái cơ quan truyền thông đưa ra. Tại vì Thí Dũng coi rất nhiều những cái report, Thí Dũng coi rất nhiều những cái bản tin đưa ra, nó không có match một chút xíu nào hết. Nó làm cho người ta rất là hoang mang. Thí Dũng cũng khuyến khích quý vị, chúng ta cứ sinh hoạt bình thường, rất là lạc quan, không bi quan, nhưng cũng đừng có chủ quan. Chúng ta cứ đừng có ở nhà, rung rúc ở nhà, sợ lắm như nọ, vân vân. Thì làm cho quý vị đời sống đi, mất đi một ngày hạnh phúc, thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không được đẹp lắm, khi mỗi ngày cái số người dịch nhiễm dịch cúm Vũ Hán tăng lên và làm cho Dow Jones sáng nay giảm chút xíu là 60 điểm, 26.673 điểm là sự điểm hiện tại, nhưng vẫn còn rất là cao. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 28 điểm là 10.446 điểm, S&P 500 giảm 3 điểm hiện tại là 3.212 điểm, thì nó 10 năm là 0.62%. Dầu thô thì giảm 63 xu, một thùng dầu thô là 4.05 triệu, 1 euro đã được 1.14 đồng, vàng thì lên 7.40 đồng, 9.80 đồng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.72%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.16%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.14%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.100, ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 50.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 50.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin buồn cho quý vị nào yêu thích đi cruise, tức là đi du thuyền. Ví dụ biết rằng ở Mỹ này nhiều người lắm, ngay ở Việt Nam du thuyền trong mỗi mùa hè, dẫn con mình đi du thuyền vui mà dễ kiểm soát nữa, vòng vòng cái thuyền không đi đâu hết. Và đi chơi cũng nhiều chỗ đẹp, đi ra ngoài nước Mỹ, đi Caribbean, đi Haiti, đi Bahama, rất là đẹp, quý vị. Mà ăn uống cũng vui vẻ, thoải mái nữa. Nhưng mà năm nay thì Hoa Kỳ, CDC đó, đã ban những cái passenger, những cái người mà đi du thuyền, cho đến cuối tháng 9 lần. Tức là ngay cái cuối tháng 9 thì học sinh đi học là hết rồi. Thì cha mẹ cũng chuyện cho với ai, cũng hiếm hoi. Vì thế, rất là buồn vì năm nay không có ở Mỹ, các quý vị, tức là chúng ta không có đi. Và khi cái bản tin này được ra chiều ngày hôm qua, thì tất cả những cái công ty về du thuyền đồng tình, đồng thanh, rất thê thảm, như là về Norwegian là giảm 15% stock của họ, rồi Caribbean rồi giảm 7%, rồi Carnival giảm đến 10%, và con số này sử dụng nghĩ rằng trong tương lai xuống nữa, vì những cái công ty này là ăn để làm ra, công việc là vào mùa hè, và mùa hè này thì hình như là không có mở cửa luôn, chết chắc, thưa quý vị, rất đẹp. Và tin kế tiếp thì liên quan đến T-Mobile. Quý vị nào sử dụng T-Mobile thì đây bản tin cũng khá vui, vì họ đã ra một cái ứng dụng mới, trô được cái Robocall. Cái lý do vì Robocall nó có tràn lan với quý vị nào xài điện thoại qua những cái công ty lớn, viễn thông lớn như là T-Mobile, Sprint, Verizon, AT&T, bốn cái trụ cột chính đó, thì thường thường đó gọi mở lên là scam likely. Chúng ta thấy điều đó rõ, rất là dễ đúng không, nghe cái điện thoại đen mở lên scam likely, tức là chúng ta biết à, cái này là điện thoại quảng cáo đây, chúng ta vì không bắt cũng được, không sao hết. Lý do tại sao scam likely mà vẫn được gọi vào điện thoại quý vị, lý do như thế này: vì có những cú điện thoại không qua bốn cái công ty chính như là Verizon, Sprint, AT&T và T-Mobile thì được liệt kê vào là scam likely. Nhưng mà họ không thể block được, lý do vì FCC nói rằng chưa chắc có gọi internet hằng như là về Skype hay là họ gọi qua Magic Jack thì cái đó đâu phải là scam, có thể những người khác họ gọi qua cho mình thì không phải là scam, nên cái điện thoại đó vẫn go through bình thường. Họ nói là họ sẽ tự filter luôn, họ sẽ có một cái ứng dụng nó tên là cái ứng dụng này nó tên là Scam Shield, tức là Block Scam hay là Shield Scam hay là gì đó, cũng là giống như vậy. Thì cái feature này T-Mobile và July 24, tức là tuần tới đây, chúng ta sẽ download cái app đó xuống và tự động những cái điện thoại đó sẽ được block từ T-Mobile, nên chúng ta chỉ riêng cá nhân cho những quý vị nào xài T-Mobile thôi. Nhưng mà với điện thoại Android sử dụng thấy này thì cũng hay, vì mỗi ngày thì ít nhất tại 3-4 cú điện thoại scam line nó gọi vào điện thoại, nó phiền lắm. Thậm chí có những cái điện thoại có số đàng hoàng luôn bắt lên vẫn là scam, cái gì cũng gọi quảng cáo, rất là phiền. Đây là cũng một bản tin kế tiếp, là bản tin có liên quan đến protect yourself if you cannot pay your bills. Trong cái mùa đại dịch này thì có rất nhiều người không thể trả được tiền điện, tiền nước, nhà hoặc là tiền rent. Theo cái thống kê năm 2019 thì sống underlying living cost, tức là họ vẫn nhờ cái sự trợ giúp từ chính phủ. Không biết là trong số 40 triệu này có thiệt giả bao nhiêu đã trả tiền, ví dụ như là food stamp, tiền healthcare cho 40 triệu người hoặc là trên một chút xíu ở Mỹ hiện tại bây giờ. Thì bản tin này quý vị nghe thì quý vị cũng có thể giúp cho quý vị. Nếu chúng ta nằm trong một trường hợp thì chúng ta sẽ gọi lên, thí dụ như chúng có cái nhà băng T-Mobile, nhà băng Wells Fargo mà chúng không trả nổi tiền nhà, thì chúng gọi lên Wells Fargo, ok, tôi đã bị mất việc, bây giờ tôi không trả nổi tiền nhà, có một cái option nào, một cái help nào để PD ấy? Thì họ nói rằng yes, mostly là họ giúp quý vị hết. Những nhà băng họ sẽ giúp waive cái fee, rồi extension cái ngày trả tiền, nó rất nhiều mà mình không biết là họ có chương trình như thế nào. Thí dụ như không trả nổi tiền nhà, từ Wells Fargo gọi lên họ sẽ giúp quý vị. Tôi không trả nổi tiền gas, tôi không trả nổi tiền nước, tôi không trả nổi tiền điện thoại. Tất cả đều có cái solution, tức là có cái sự giải pháp hết. Trong cái mùa đại dịch này, họ rất thông cảm. House and Urban Development, là gọi tắt là HUD. Họ cũng quý vị gọi họ, họ có thể giúp cho quý vị làm cách nào. Cái quan trọng mà Dũng gửi đến vị buổi sáng ngày nay bản tin này đó là all you need is call. Có nhiều người hơi lạc quan mà lạc quan thành chủ quan luôn. Lý do như thế này, tự nhiên họ cúp điện. Em không biết sao họ cúp điện em rồi. Ủa tại sao vậy? Nó em không trả tiền điện mấy tháng nay. Lý do vì dịch, em không có đi làm, em cũng không có tiền trả. Cái đó em có gọi không? Nó dạ không, em đâu có gọi, tại vì em nghĩ là họ biết chứ. Bây giờ biết ngứa chỗ nào mà gãi, đúng không? Cái câu này cũng rất là hay đó. Vì cái công ty điện họ cũng chẳng có quan tâm mình là bị cái gì. Bây giờ mình gọi lên họ mới đánh vào cái record. Ồ, ông A, ông B, ông C này là không trả nổi tiền. Bây giờ có cái chương trình cho họ là như vậy. Thì cái từ cái evidence đó họ mới dựa trên cái đó họ sẽ giúp đỡ quý vị. Quý vị không gọi mà cứ bắt người ta phải đoán là mình đang bị khó khăn thì không được. Thì nhắc lại một lần là all you need to call. Bất cứ vấn đề tài chính nào quý vị đang gặp khó khăn trong cái mùa đại dịch này, chúng ta gọi directly to cái người lender hay là cái người loan service, gọi bất cứ người nào mà nó gọi là direction from cái khó khăn của mình. Gọi điện, mình không trả nổi tiền điện, gọi lên điện, mình không trả nổi tiền, gọi điện thoại, không trả nổi tiền nhà, gọi lên nhà băng. All you need to do is call.
Dũng cho những cái bản tin hôm nay, đặc biệt bản tin cuối cùng, câu mình tiếng Dũng hơn không biết ngứa để gãi này nó đúng, câu dân gian, nhưng mà thật sự ra trong cái trường hợp này thì rất là đúng. Chúng ta đừng có ỷ y, có những một số có trường hợp xảy ra rồi đó anh, là tại vì khi mà nghe lúc đầu mùa dịch đó, vào khoảng tháng cuối tháng giữa cuối tháng 3 đó, thì có nghe là khi mà được chính phủ ở địa phương cũng như là chính phủ báo nói là sẽ yêu cầu các công ty cho trả trễ đó, thì mọi người cũng không có gọi, im liềm luôn, nghĩ là tự động đó, auto đó anh. Cái bắt đầu là 2-3 tháng không có trả tiền nhà, cái nó gửi cái lá thư về, nó nói rằng nó hẹn ngày để ra tòa. Chứ cái điều này thì chúng ta cũng, quý đồng hương cũng nên an tâm. Những lúc ta đọc trên tin tức, khi mà nghe những cái buổi họp báo, những cái giống như là những cái về những cái chương trình mà sắp cứu trợ hay là gì đó, nhưng mà đầu là đương nhiên là phải giống như cái gói cứu trợ thứ hai là bây giờ là đang xôn xao anh Tiến Dũng hả, nhưng mà vẫn còn đang bàn thảo chưa có xong, cũng phải có bên này bên kia đổi, trả giá qua trả giá lại, xong sau đó phải gửi qua bên bên làm luật, người ta làm ghi xuống thành cái luật rồi mới bắt đầu thực hiện, phải không anh? Chứ bây giờ đồn đãi thôi hả anh?
Rồi quốc hội hỏi chuyện lên tổng thống thôi. Thì cái đó thì hiện tại bây giờ thì hạ viện đã thông qua rồi, rất nhiều đưa lên rồi, họ coi lại cái gì giữ cái gì cắt rồi họ bắt đầu họ mới trình lên tổng thống và duyệt. Thì bây giờ ví dụ đây giải thích quý vị trước đây rồi, chắc chắn cái tiền này sẽ có, nhưng mà 1 tỷ hay khoảng dưới 1.500 tỷ, đó là cái thượng viện họ đã filter out rất là nhiều, và có những số người sẽ được nhận có thể là dưới 40.000 một năm. Đó là cái sơ khởi thì mình không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà chắc chắn là cuối tháng 7 này họ sẽ thông báo chính thức là cái gói cứu trợ này là bao nhiêu. Cảm ơn Bảo, rất chúc Bảo vì có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian thực hiện chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chúc anh Tiến Vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thật là bình an, sức khỏe bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.